Thì như vậy các vị thấy rằng giữa cái phần mà tham ái, những cái phần nữa là ái nghiệp mà nó lôi kéo chúng ta để làm cho chúng ta nữa là bị bận bịu đó, cho nên chúng ta không có thể dứt khoát được, mà chúng ta cũng không có nỗ lực đúng mức đó, đúng mức giống như mà cái bằng những vị Phật hay những vị Bồ Tát hay những A-la-hán. Và cái yếu tố nó dễ thấy lắm, cho các vị đừng có nghĩ rằng nó khó mà mình không thấy, tại vì mình không dám. Nói chung là mình nói là mình tu, nhưng mà thật sự là mình dám tu chưa thì mình cũng chưa dám tu đó. Nói thật là một cách chắc chắn vậy đó. Nói rằng là mình nói là mình dám tu, mình nói về giải thoát, mà mình giải thoát cái gì thì mình cũng chưa biết mình giải thoát cái gì. Nhưng mà hỏi mà dám thật sự tu kia thì mình cũng chưa dám tu. Bây giờ thì thí dụ các vị thấy rằng khi Đức Phật mà dọn trải cỏ ngồi bồ đoàn á, thì Đức Phật nữa là ngồi dưới cây bồ đề á, tức là Tất Bát La, Đức Phật tuyên bố một câu rằng nếu ta ngồi dưới cội cây này đó mà không tìm thấy được cái đạo hay là không giác ngộ được á, thì thà rằng đó là thịt nát xương tan cho ta không có rời bỏ cội cây này. Thì các vị thấy rằng với một cái quyết tâm, với một cái sự mà mình gọi là hạ cái quyết tâm mạnh như vậy đó, thì chắc chắn người ta sẽ đạt đến một cảnh giới mà Đức Phật đã từng chứng, tức là Đức Phật đã đạt cảnh giới đó. Hay là những vị mà thiền sư, mà các vị thấy rằng có nhiều vị thiền sư họ lên núi xong rồi họ đi ngang một dòng suối xong rồi họ phát nguyện rằng nếu mà ta không chứng được thiền, ta không thấy được tánh, thì ta thề rằng trọn đời không trở lại bước qua dòng suối này. Hay là nếu mà các Phật tử mà tu mà giống như mình nói người nữ, thì giống như bà Tôn Bất Nhị mà thầy hay thí dụ là trong Thất Chân Nhân Quả, các vị biết là khi bà ta phát tâm xuất gia là cái người thầy của bà ta là ông Vương Trùng Dương, ông mới nói rằng là con đẹp quá, hình hài con đẹp quá, làm sao mà con tu được, con tu thì làm cho người khác điên đảo lắm, thôi đừng có tu. Thì bà nghe xong rồi bà là bước ra mấy sau một chảo dầu đang sôi sùng sục vậy, là cái bằng bả đổ nước lạnh vô xong rồi nó phun lửa lên, bả kê mặt bả vô, cho nên nguyên cái mặt của bả biến thành nghĩa là người nghĩa là lở lét, và bả ở trong một cái gọi là trong một cái hầm mà hay gọi là ở trong một cái chỗ người ta làm lò gạch, nó giống như một cừu, người cùi vậy, người ta hỏi gọi là bả là bà hủi. Thế toàn bộ cái mặt bả là bị nghĩa là lở lét hết trơn, trái nghĩa là tóc râu đồ lông mày không còn còn hết trơn. Và bà là một trong những người thành đạo sớm nhất trong Thất Chân Nhân Quả, tên là cái bằng bà Tôn Bất Nhị. Thì chúng ta thử nêu ra một vài ví dụ đó để thấy rằng cái phần mà cái bằng nghị lực á, cái phần mà hạ quyết tâm, hay cái phần mà cái bằng dũng mãnh để đi thẳng đến con đường của giải thoát đó, gọi là vượt qua những cái bức màn đó là cái bằng bị ràng buộc hoặc bị nhiễm ô hay là bị là trở ngại, là mình chẳng hình tung gì hết, mình chẳng dám gì hết. Nói thật là coi như hoàn toàn con người của mình là bị nó quá nhiều ràng buộc, nó tột trói, nó kín mít, giống như là nó là áo trần con lỡ mặc vào thì nợ trần con biết ngày nào cởi ra, cũng như đứa trẻ lìa nhà càng là lạc loài càng bước càng xa xa vời. Bây giờ ví dụ mình quyết tâm mình nói hôm nay nữa là mình vô trong chùa nữa là mình thọ Bát Quan Trai 24 giờ, nhưng mà đâu phải là vậy được dễ đâu. Nhiều khi rồi mình còn phải chuyện gia đình, chuyện chồng, chuyện con, chuyện cha, chuyện mẹ, chuyện này chuyện kia, rồi nhiều khi mình đi cũng không trọn. Mà nhiều khi mình đi có trọn đi nữa thì nói cho một ngày một đó là cái bằng ráng hết sức, chứ nói qua ngày thứ hai thì thôi không dám, không làm được, không thể làm được. Huống hồ gì nói rằng cái bằng nói rằng sau khi thề nói xong rồi thôi con bỏ hết đi theo thầy, chuẩn bị đi Úc, ai dám đưa tay lên trước đi, đánh tiếng chuông liền. Không, không ai dám. Chuyện dễ thôi đi Úc chứ chưa nói đi tới Niết Bàn, thấy không? Đi Úc ở tu thôi cũng chưa nói được. Thì mình thử nghĩ vậy, tức là khi đẩy mình vào ở một cái thế hoàn toàn không có trở lui nữa, thì lúc đó toàn bộ cái năng lực của mình đó, gọi là toàn bộ cái khả năng của mình đó, nó mới phát triển và nó đủ sức vượt qua cái con đường trở ngại của sinh tử. Còn mà mình chưa bị đẩy ra đó là mình còn có chỗ lui, tức là cái bằng nếu thấy dòm dòm hơi khó thì trở lại, thì coi như là hoàn toàn mình không bao giờ đủ nghị lực để đi đến con đường của thành tựu nội tâm. Đây là cái yếu tố thứ nhất để các vị suy nghĩ. Bây giờ cái yếu tố thứ hai đó, chúng ta học Đức Phật á, thì chúng ta cái yếu tố thứ nhất chúng ta hiểu được rằng nhất là cái nghị quyết, cái năng lực mà cái quyết tâm. Cái thứ hai nữa mà các vị thấy rằng khi Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề á, thì Đức Phật đã trải qua nghĩa là 6 năm nghĩa là khổ hạnh công phu chuyên nhất. Coi như là mình cứ tưởng tượng rằng một con người từ vương giả, một con người từ nghĩa là cái bằng đế vương vậy mà vào trong rừng mà ngồi trên núi. Mà bây giờ các vị mới thấy rằng mình không có thử tưởng tượng được, mình nếu các vị có dịp đi Ấn Độ rồi các vị mới thấy là cái cảnh nghĩa là hải hùng của những cái cảnh ban đêm trong nghĩa là rừng núi ở ban đêm, rồi nghĩa là đủ thứ, nghĩa là cầm thú, đủ thứ ác thú, rồi ma quỷ, nghĩa là nửa đêm nửa hôm vậy mà lên trên, nghĩa là Himalaya, trên núi tuyết ngồi, nghĩa là 6 năm trên đó. Ở đây mình thấy tuyết vậy là mình đã ở trong nhà mình đầy đủ hết rồi, cho nên mình không thấy lạnh. Chứ nếu mình, các vị cứ thử ra ngoài thử một đêm coi, thì mình sẽ thấy, nghĩa là sẽ hiểu được thế nào là cái mùi vị của tuyết. Mà đây nghĩa là ngài lên trên đó, từ một vị vua lên trên núi đó ngồi mà cái bằng 6 năm khổ hạnh. Mà trong kinh nói là những cái thời gian nữa là khổ hạnh chuyên nhất của ngài, mỗi ngày ngài chỉ ăn một hột mè thôi, đó coi như tiêu tán toàn bộ mọi sự ham muốn, cho nên nghĩa là thân thể thịt đồ là nó tiêu hết, nó chỉ còn lại là coi như là da này nó đụng xương này. Có lúc là ngài nằm xuống mà chư thiên và mọi người đi ngang qua thấy nó rằng nó là Tồ Đàm đã chết rồi, coi như là một cái xác không có hồn rồi. Chỉ còn cái duy nhất nữa là cái mà còn lại trong con người, xác thân của Gotama là gì, là cái tinh thần thôi. Chứ còn toàn bộ thể xác là coi như là, nghĩa là toàn bộ móng tay móng chân nó rụng hết, cái sức đói như vậy, nhưng mà chịu đựng để đi tìm con đường vậy thôi. Cho nên ngài tìm cũng nó không được. Ngài tu hai cảnh giới thiền định của hai người thầy của mình đó, tức là vượt tới nghĩa là tứ không rồi đó, mà cuối cùng ngài cũng không có đạt được kết quả. Cho nên cuối cùng ngài mới trở lại, và khi mà dùng sữa của nàng Sujata, ngài đạt được, ngài tìm được con đường là trung đạo, tức là cái bằng không thái quá không bất cập, để bắt đầu nghĩa là cái bằng thiền định chính chắn suy nghĩ, để nghĩa là tìm ra con đường mà vượt thoát sanh tử. Thì lúc đó ngài mới nói rằng, chúng ta thấy rằng khi Đức Phật tu vậy là ngài nhờ ai không? Không nhờ ai hết cả. Ngồi một mình trên núi rồi ngã xuống, rồi rụng hết lông tóc này kia tứ, nằm gần như chết đói, không nhờ ai cả. Tức là không nhờ một năng lực bên ngoài, không nhờ một thượng đế, không nhờ một thần linh, mà chỉ có một cái duy nhất là ý chí của mình. Rồi cho đến khi mà Đức Phật tỉnh giác, Đức Phật nghĩ rằng con đường khổ hạnh khủng khiếp đó không đưa đến giác ngộ, và cái con đường mà hưởng thụ dục lạc cũng không đưa đến giác ngộ, ngài mới chọn con đường giữa, tức là con đường trung đạo. Và do đó ngài chọn một cái con đường để trở lại nghĩa là để tìm hiểu giáo lý bằng con đường của thiền quán, và nghĩa là tìm thấy được cứu cánh, tức là sự thật của các vật thể, mình gọi là cái bằng thấy được thực tướng các pháp. Thì do khi thấy được như vậy đó, ngài nghĩa là trở lại một cái cuộc sống bình thường, giống như mình gọi là cái bằng có điều chế. Và cái đạo mà ngài tìm ra, mà mỗi lần chúng ta xưng tụng ngài là cái bằng Đức Phật là người không có thầy chỉ dạy,